Hai, xin thầy giải thích, nếu có người sắp lâm chung, bản thân người đó chưa từng biết Phật pháp, chưa từng có tu tập, vậy nương vào sức hộ niệm của những người xung quanh có thể làm cho người đó được vãng sanh Tây Phương không? Phật A Di Đà và thế giới cực lạc của ngài có thật hay không, hay chỉ mang ý nghĩa biểu tượng? Về giới một của câu hỏi, có thể trả lời rằng nếu chỉ dựa vào tha lực của ban hộ niệm, dầu đó là tăng ni hay là Phật tử, để mong mỏi được vãng sanh, cơ hội đó chỉ là 0.000%. Sau khi chết người đó phải tái sanh theo nghiệp quy định thôi. Nếu hộ niệm mà giúp cho một cái người không có tu tập được vãng sanh được thì chẳng cần phải tu làm gì cho mệt. Dầu các giảng sư tịnh độ có hứa hẹn với quý vị, thông qua sự hộ niệm của một ban hộ niệm trong vòng mấy chục ngày, trong vòng mấy ngày và trước khi qua đời có thể được vãng sanh, thì đó cũng là cái lời hứa hảo thôi, không có sự thật. Dựa vào kinh A Di Đà như vừa trình bày vắn tắt trong bài giảng, muốn được vãng sanh Tây Phương, một hành giả phải hội đủ 5 điều kiện. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là hết tham sân si. Thứ hai, phước báo lớn, tức là hội đủ các phước báo và công đức. Thứ ba, nhân duyên tốt lớn, là tu vô ngã, vị tha, tổ chức khóa tu, hướng dẫn người thân cùng tu, xã hội cùng tu. Thứ tư, quán pháp âm, biến ta bà trở thành chánh nhân để xây dựng tịnh độ. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Phần lớn các vị giảng sư bỏ 4 yếu tố đầu này đi, giữ yếu tố thứ năm thôi. Mà muốn được nhất tâm mà không có 4 yếu tố đầu là không bao giờ đạt được đâu. Do đó lấy kinh A Di Đà làm chuẩn, ai muốn giảng sanh Tây Phương thì kể từ lúc biết đạo Phật phải tu nghiêm túc, tu đúng phương pháp như kinh A Di Đà nêu ra bằng 5 bước vừa nêu thì mới hồng được giảng sinh. Chứ còn mà tu đơn giản, tu tàn tàn, tu qua lo, hay là chữ tiếp nhận được hộ để mình vãng sinh Tây Phương nha, thì chẳng mấy chốc ta Tây Phương đó sẽ có những mô hình ta bà 1, ta bà 2, ta bà 3, ta bà 4, cho đến ta bà anh nơ lặng. Thì trong ta bà đó nó còn có những cái mô hình Việt Nam ta bà 1, Việt Nam ta bà 2, Việt Nam ta bà 3. Và chẳng mấy chốc thì Tây Phương đó sẽ trở thành ta bà mất. Trong cái này là còn nói rất rõ, Tây Phương tịnh độ là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí theo nghĩa tiếng Việt là bất thối chuyển. Bất thối chuyển theo Đức Phật định nghĩa trong các kinh, và chứng được sơ quả A-la-hán trở lên. A-la-hán được định nghĩa, sơ quả A-la-hán được định nghĩa là hết tham, hết sân, hết si, hết hoài nghi, và không còn các loại tà kiến. Mà hết tham là rất khó. Hết tham nặng nhất là hết tham ái, hết hoạt động tính dục, hết ám ảnh tính dục, hết đam mê tính dục. Người tại gia 90% chưa đạt được trong quan hệ còn vợ chồng. Ngay cả những người tại gia độc thân, chồng hoặc vợ chết trước, vẫn còn những khao khát về tính dục, thì vẫn còn chìm đắm trong tâm tham. Thì dầu cho có hàng trăm hàng ngàn các ban hộ niệm tới hộ niệm cũng chẳng sanh Tây Phương gì hết. Thế vì có chuyển hóa được tâm tham sân si đâu mà đòi sanh Tây Phương. Do đó giữa lời khích lệ và chân lý nó có khoảng cách rất lớn. Khích lệ để chúng ta chịu tu, ráng tu, nhờ tu vào không sanh Tây Phương thì nữa cũng tái sanh làm con người tốt. Cái mục đích chính là nằm ở chỗ đó. Do đó giữa Đức Phật và các vị tổ sư, giữa Đức Phật và các vị pháp sư về Tịnh Độ Tông, nên chọn Đức Phật chuẩn hơn, ăn chắc mặt bền hơn, tu đúng theo Phật trong kinh A Di Đà là đảm bảo sanh Tây Phương hơn. Vế thứ hai, thế giới Tây Phương có thật hay không? Câu trả lời đơn giản là không quan trọng. Quan trọng là khi ta thực hiện được 5 điều kiện như vừa nêu: căn lành lớn, tức hết sát sân si; công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn, và nhất tâm bất loạn lớn, thì dầu hành giả đó có sanh Tây Phương hay không quan trọng nữa. Mà quan trọng là khi đạt được 5 yếu tố đó, người đó đã chứng thánh ở tại hiện tại này rồi. Khi đã chứng thánh rồi thì nhu cầu đi Tây Phương không còn nữa. Tại vì ta khổ quá, ta muốn sang Tây Phương cho hết khổ. Còn chứng được căn lành lớn là hết tham sân si, tức là sơ quả rồi, ở đâu cũng hạnh phúc, trong nghịch cảnh vẫn được bình an. Thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, thị phi không làm cho người đó bị dao động. Người đó vẫn giữ được trơn tâm thường chú, thể tánh tự minh, thực tướng vô tướng và giác ngộ niết bàn hiện thế. Đó là cái triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà. Và điều này đó có thể được dễ hiểu bằng một ví dụ. Nếu Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp và Đức cho phép các cư dân châu Á và các châu lục khác đến định cư, với điều kiện các cư dân đương đơn đó phải hội đủ $1,000,000 trong tài khoản riêng của mình làm bằng chứng, thì sẽ cho định cư làm cư dân thường trú tại các quốc gia vừa nêu. Thì chúng tôi đảm bảo rằng không ai dại gì mà lấy $1,000,000 đi sang định cư ở những nước này. Bởi vì bằng $1,000,000 đó, nếu bỏ tiền ngân hàng không, mỗi một tháng chúng ta có biết bao nhiêu tiền lãi, là biết bao nhiêu công đức phước thiện, ta có gia nhân phụ giúp các công việc, và ta rảnh rồi để tu tập sống hạnh phúc như là các ông tiểu vua, các bà tiểu hoàng hậu, các công chúa, các hoàng tử. $1,000,000 mà sang các nước tiên tiến đó có là cái gì đâu. Tìm một ô xin không phải là chuyện dễ. 12 con giáp ở phương Tây tuổi nào cũng là con trâu hết, phải cài hết. Như vậy để có được sanh Tây Phương phải hội đủ 5 điều kiện. Nhưng khi 5 điều kiện đó đã hội đủ rồi, người đó đã chứng thánh. Người chứng thánh ở đâu cũng là Tây Phương, ở đâu cũng là Niết Bàn, ở đâu cũng là An Lạc, ở đâu cũng là giải thoát. Đó là triết lý của Đại Thừa. Và khi mình trải nghiệm triết lý này, đừng bận tâm là Tây Phương có thật hay không. Tây Phương là một biểu tượng, Tây Phương là một cái môi trường giáo dục, Tây Phương là không có, không quan trọng nữa. Giống như ông già Noel, đã không quan trọng là ông có thật hay không, chứ thực tế ông chưa từng có thật. Nhưng mà ý niệm về ông già Noel đã làm cho những người Thiên Chúa giáo làm phước thiện ở cuối năm, giúp cho các người nghèo vượt qua được nỗi khổ niềm đau bế tắc bằng cái hạnh chia sẻ. Và mô hình của ông già Noel là mô phỏng từ Hòa Thượng Bố Đại, sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch, quản cái bị mang kẹo tiền bánh để tặng cho các trẻ em nghèo. Rồi chúng ta phát huy cái văn hóa đó, Thiên Chúa phát huy văn hóa đó, bây giờ trở thành là một văn hóa toàn cầu. Do đó ai tu theo Tịnh Độ Tông thì cố gắng nương vào cái Đại Di Đà để ta không bị mê tín, không có tín ngưỡng hóa, và thực tập một cách chắc cú, tinh tấn hơn, bản lĩnh hơn, năng động hơn, và tu tập có kết quả trong tay hơn ở hiện tại. Câu hỏi 3.